Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, liên quan đến vụ tai nạn thương tâm của bé Vương Duyệt Duyệt ở Phật Sơn, một số chuyên gia tâm lý của Trung Quốc cho rằng là cha mẹ em bé cũng có lỗi trong vụ việc này. Vậy còn theo ý kiến tiến sĩ thì sao ạ?
Cái đó thì không nên vội vàng chúng ta quy trách nhiệm vào những người cha mẹ đó. Bởi vì có rất nhiều lý do có thể dẫn đến cái đứa trẻ nó phải bỏ rơi, ví dụ bị lạc, ví dụ như là người ta đang mải nói chuyện hay là vấn đề gì đó dẫn đến đứa trẻ nó xa nó bố mẹ. Thế nhưng cái quan trọng đáng trách và đáng lên án nhất là sự lạnh cảm, lạnh lùng của những người xung quanh ấy, của con người xung quanh trước hiện tượng đó. Mà cái hiện tượng này ở xã hội chúng ta, nước chúng ta có một cái rất nhiều cái hiện tượng điển hình như vậy. Ví dụ như người ta bàng quang và lạnh lùng, hoặc là không quan tâm đến số phận và thân phận của những con người khác nhau. Ví dụ như một rất nhiều đứa trẻ bị hành hung bằng gia đình hàng xóm láng giềng, rồi chính quyền địa phương cũng không hề có những cái phản ứng mãnh liệt về những hiện tượng này. Và như vậy là quan điểm của tôi rõ ràng là nếu trước một cái công việc, một việc ác mà hay là một việc thiện mà anh không làm thì chứng tỏ rằng anh đồng phạm với tội ác đó, và như vậy là anh cũng đồng tình với tội lỗi, tội phạm. Cái đáng trách là hiện nay trong cái mối quan hệ giữa con người và con người, và đặc biệt cái sự thể hiện sự quan tâm giữa con người và con người chúng ta, nó bị mai một đi.
Vâng, cha mẹ em bé đã rất đau lòng khi mất con, nhưng cha mẹ cũng là người phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con cái, phải không ạ?
Giá như người mẹ mà chỉn chu hơn, người mẹ mà quan tâm hơn, người mẹ mà biết rõ cái đứa con của mình trong cái hoàn cảnh là dẫn nó đi trên đường phố như vậy, mà có sự quan tâm hơn, chăm sóc rõ ràng hơn thì không xảy ra cái điều đáng tiếc ở đứa trẻ.
Còn chị Hương Liên ạ, trên quan điểm của một người phụ nữ cũng có con nhỏ, chị có cho rằng là cha mẹ em bé cũng có lỗi trong vụ việc này hay không?
Tôi có đọc cái bài báo đó nhưng mà tôi không đủ dũng cảm để xem clip. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ tôi, về một số bà mẹ nữa khi mà có con nhỏ rồi thì tôi rất là dễ xúc động khi chứng kiến những cái cảnh như vậy. Thậm chí chỉ đọc cái bài báo đấy thôi mà tôi đã cảm thấy rất xúc động và đã khóc rồi. Và tôi không đủ dũng cảm để xem vì tôi nghĩ là tôi sẽ không chịu được và sẽ bị ám ảnh. Thực ra thì tôi thấy ở Việt Nam ấy thì mọi người lại có vẻ phẫn nộ nhiều hơn đối với những người tài xế, lái xe tải và cũng như những con người mà đi qua đường và thờ ơ, không giúp đỡ bé em bé Trung Quốc 2 tuổi đó. Nhưng đương nhiên tôi cũng thấy là bố mẹ em bé cũng có một phần trách nhiệm. Bởi vì khi mà câu chuyện này thì đã trở thành một câu chuyện rất là nóng hổi ở Việt Nam, và con gái 5 tuổi của tôi có nghe câu chuyện và cháu hỏi tôi rất là ngây thơ và tôi nghĩ cũng rất là trong sáng, phản ánh thật sự cái sự kiện đấy. Cháu hỏi tôi là: mẹ ơi, thế bố mẹ em bé đâu? Tại sao em bé không đi ra ngoài cùng bố mẹ? Vì đi đâu tôi cũng dạy con tôi là khi đi ra đường phải đi cùng bố mẹ. Và đấy cũng thấy phản ảnh cái việc mà để thiếu cái sự sâu sát và sự quan tâm của bố mẹ em bé đó đối với em. Thực ra bố mẹ của em để mất em như vậy thì cũng rất là đau lòng. Và tôi nghĩ rằng cái mà ở đây là chính là cái sự thiếu hiểu biết của bố mẹ em. Tại vì là đã có thể họ là những cái người dân buôn bán và người ta không có cái ý thức cao trong cái việc an toàn và bảo vệ con cái của mình. Nhưng mà nói là để lên án bố mẹ em thì có lẽ là cũng hơi quá, nhưng cũng là một bài học cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc và bảo vệ con một cách hợp lý.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan ạ, ông có nói đến sự lạnh lùng và lạnh cảm của những người xung quanh, và xã hội Việt Nam cũng có nhiều hiện tượng như vậy. Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này ạ?
Cái này thì trong lịch sử xã hội chúng ta, trong truyền thống văn hóa của dân tộc chúng ta thì điều này không có. Bạn nên nhớ rằng trong cái văn hóa làng xã của chúng ta trước đây đấy, thì mọi người người ta đều quan tâm đến nhau. Ví dụ người nhà A có vấn đề, ví dụ như cháy nhà, như là con cưới xin, ví dụ thì dựng vợ, vợ gả chồng, ví dụ như làm vấn đề gì đó thì cả xóm người ta giúp đỡ, cả xóm xét. Một đứa trẻ đi lang thang ngoài trong ngõ trong xóm thì cả làng người ta đều quan tâm đến nó. Ví dụ đứa trẻ chơi bẩn, người ta có thể nhắc đứa trẻ, người ta có thể giúp đứa trẻ. Đó là cái tính cố kết trong cộng đồng làng xã của chúng ta, cái văn hóa của người Việt rất rõ, thể hiện rõ. Khi mà chúng ta bước vào một cái nền kinh tế thị trường mà lại không có một sự chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lý đấy, về mặt xã hội, thì nó dẫn đến những cái hiện tượng chúng ta hiểu sai về nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường là người ta nghĩ làm thế nào để vun vén cái lợi ích cho cá nhân được nhiều nhất và tốt nhất, và sẵn sàng người ta lạnh lùng trước cái khổ đau của người khác. Thì đấy là một trong cái nguyên nhân nó dẫn đến cái hiện tượng nó được sự thay đổi về hệ giá trị và hệ thống giá trị trong xã hội chúng ta hiện nay, đặc biệt là bộ thanh thiếu niên hiện nay nó khá rõ.
Vậy qua vụ tai nạn này, theo tiến sĩ thì xã hội Việt Nam nên nhìn nhận lại những điều gì ạ?
Cái quan trọng theo tôi đó là nhìn cái cảnh thì bất kể mà ai cũng thương xót, nhưng mà trong cái hoàn cảnh cụ thể, khi sự kiện xảy ra rồi thì người ta mới nhìn lại chính mình, người ta mới xem xét lại chính mình. Những người đi qua đường mà buổi hôm đấy trong cái hình ấy mà họ chứng nhận điều đó, họ nhìn thấy kìa đó, về họ sẽ trăn trở cái việc làm của mình, hành vi của mình để nhắc nhở họ có một sự giúp đỡ, giá như nó đi qua đường thấy người lớn thì níu tay nó lại, giữ tay nó lại chẳng hạn, thì có thể nó không xảy ra cái hiện tượng đó. Cho nên bất kể một con người nào đó, nhất là trẻ em, nó cần một sự giúp đỡ, một sự tự nhở rất nhiều của những con người lớn, của những người khác trong đời sống xã hội, trong xã hội. Đấy là điều lưu ý. Điều thứ hai là những người làm cha làm mẹ, khi mà chúng ta đã quyết định lấy vợ, xây dựng lời vợ chồng đấy để sinh con đấy, thì phải có trách nhiệm với chính cái sản phẩm do mình tạo ra, đó là những đứa con, nó như chính cuộc đời của mình. Nếu như mà anh vô tâm đấy, hay nói khác là anh thiếu trách nhiệm trong quan hệ, trong giúp đỡ của những đứa trẻ, thì đấy là một tội ác.
Chị Hương Liên, chị có đề cập đến cái sự thiếu kiến thức của cha mẹ em bé. Vậy thì theo kinh nghiệm của chị, thì các bậc phụ huynh nên làm gì để tránh những chuyện đau lòng như vậy xảy ra?
Vâng, tại vì tôi nghĩ rằng là trẻ con mà dưới 2 tuổi thì các em ấy chưa, 2, 3 tuổi thì đều, thậm chí đến 4, 5 tuổi thì chưa ý thức một cách cụ thể được các hành động của mình trong các cái việc xử lý các tình huống xung quanh. Do vậy với đối những em bé như vậy mà thứ nhất là bố mẹ luôn luôn phải có để mắt một mắt quan sát. Và nếu một bố mẹ ở khu chợ mà buôn bán bận rộn như vậy thì thường thường có biện pháp như là có những cái cửa chắn an toàn, mà cái này thì cũng rất phổ biến và giá cả cũng rất phải chăng, để có thể giữ bé trong một khu vực nhất định để cho bé không thể tự ý đi ra ngoài mà không có sự kiểm soát của bố mẹ. Đồng thời thì cái việc mà đấy là cái việc mà có thể là làm một cách rất là chủ động đối với cháu. Nhưng mà cái việc mà giáo dục con ngay từ bé đến lớn, cái ý thức an toàn, ví dụ để cho bé tự có thể ý thức được làm thế nào bảo vệ được bản thân cũng rất là quan trọng. Có thể từ bé đã tạo cho bé cái thói quen là khi đi qua đường đều phải biết nhìn bên này bên kia để tránh xe, hoặc là luôn luôn phải đi sát vào bên lề, không được chạy dưới lòng đường. Tuy cháu khi mà 2 tuổi thì cháu chưa nhận thức được hết, nhưng mà nếu giáo dục như vậy thì có thể xây dựng một cái ý thức rất tốt cho bé, tại vì không ai nói được chữ ngờ. Có thể là có lúc nào đấy mà ngoài cái tầm kiểm soát bố mẹ, dù bố mẹ rất cẩn thận, nhưng mà một phút nào đấy bé lơ ra thì dù không có bố mẹ thì bé vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình trong mức có thể ạ.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Hồi Loan và chị Hương Liên đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.